Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta vào thường lệ vào mỗi ngày thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Tuy nhiên chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị ngày hôm nay vì lý do kỹ thuật cho nên chúng tôi thực hiện chương trình trễ hơn thường lệ. Quý vị cũng biết là luật sư Michael Cao với hai văn phòng, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, tức là siêu thị Tường Phát mới bây giờ. Điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903 tại Arlington Renfrew trong khu Asia Times Square. Điện thoại liên lạc là 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào phòng ghi âm với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao trong vấn đề bảo lãnh thân nhân, anh chị em, vợ chồng. Hay quý vị gặp tai nạn xe cộ, quý vị có thắc mắc về quyền lợi của mình cũng có thể gọi vào để tham khảo. Hay quý vị cũng có con em muốn đi du học thì quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao hay là gọi vào phòng ghi âm ngay bây giờ 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình và xin được kính chào với luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là xin lỗi Michael đã trễ. Michael xin chào anh Diệp Tấn. Michael xin chào, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, là vừa rồi thì trong tuần lễ vừa qua thì trong vấn đề mà đóng cửa những cái cơ sở của chính phủ thì ngày hôm nay thì đã có tin tốt rồi, không biết là visa bulletin có gì thay đổi không thưa luật sư?
Dạ vâng, Visa Bulletin thì tuần vừa rồi thì cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 11 có ra rồi anh Diệp Tấn. Không gì thay đổi, nói chung là mỗi một tháng đi rất là chậm, cái diện 2A thì nó tạm ngưng lại ngày 8 tháng 9 năm 2013, nhưng những diện kia thì trong một tháng đi được có 2 tuần.
Như vậy thì tính ra trong cái những cái tuần lễ cuối, những cái tháng cuối năm của năm nay là đi rất là chậm. Dạ, thưa luật sư, như vậy thì cái diện về mà thẻ xanh đó thì vẫn chậm vài tuần chứ không có đến nỗi chậm
mấy không, nó chậm chỉ có vài tuần, đúng anh, đúng, nó chỉ có chậm mấy vài tuần. Bây giờ là nó giải quyết tới 8 tháng 9 năm 2013. Nghĩa là gì? Những hồ sơ nộp trước đó là bây giờ là có số visa rồi. 8 tháng 9 là tháng vừa rồi.
Như vậy
mà
thì
vẫn là rất là lẹ.
Những người nào mà đang trong cái diện thẻ xanh mà đang chuẩn bị mà làm bảo lãnh bây giờ thì cái visa họ sẽ tới liền, là vì mới chậm có vài tuần thôi, vì cơ hội của họ vẫn còn rất cao. Thưa luật sư, như vậy thì trong cái diện thẻ xanh mà luật sư muốn cho quý khán giả biết là cái quyền lợi của họ là giống như Tấn muốn nói đó, là vấn đề bảo lãnh vợ chồng thì không có được làm giống như là quốc tịch là fiancé, mà diện thẻ xanh phải về làm đám cưới, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh, một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh fiancé, chỉ có một người có quốc tịch được quyền bảo lãnh theo diện hôn thê fiancé.
Dạ vâng, như vậy thì với cái gì diện thẻ xanh mà cưới vợ, giống như cái trường hợp mà những người mà bạn họ cứ gọi lên email hỏi là bây giờ tôi muốn cưới vợ, những người đi du học qua đây có thẻ xanh thì có thể giữ lại được không? Thì cái câu hỏi này luật sư đã trả lời rất là nhiều ở trên đài rồi, bây giờ mời luật sư trả lời lại cho họ thêm lần nữa, là vì Tấn vẫn nhận được email đó.
Dạ vâng, nó là như vậy ha. Ví dụ như là một người có quốc tịch đi, bà lãnh cho một người du học sinh ở đây, okay, người vợ quốc tịch Mỹ bà lãnh cho người chồng du học sinh. Thì cái hồ sơ nó đi liền, cái lý do là một người quốc tịch bà lãnh cho vợ chồng của mình thì nó gọi là immediate relative, nó không phải đợi gì hết trong vòng 3 tháng đi phỏng vấn. Tuy nhiên là một người thẻ xanh bà lãnh cho vợ hoặc là chồng ở đây đang du học sinh, okay, mình phải đợi theo cái visa bulletin, nhưng cái visa bulletin của cho diện 2A là diện vợ chồng của người thẻ xanh, thẻ xanh bà lãnh cho vợ chồng đó, bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 9 năm 2013, nghĩa là gì? Nghĩa là mình nộp cái hồ sơ thì mình phải đợi cho ngày cho khi cái visa của mình tới. Tuy nhiên đó là nếu mà tính là 8 tháng 9 là chỉ có tháng vừa rồi thôi. Nghĩa là những hồ sơ mà nộp tháng vừa rồi là bây giờ nó tới rồi. Ok, những hồ sơ nộp trước 8 tháng 9 2023 là tới rồi. Mà khi mà tới thì mình nộp tiếp cái 485 là trong vòng 3 tháng đi phỏng vấn, nghĩa là tổng cộng cỡ 4 5 tháng, cỡ 4 5 tháng là đi phỏng vấn. Tức thì là nó chậm hơn chút xíu. Dạ, nhưng mà vẫn rất là lẹ. Dạ.
Nhưng mà chậm hơn quốc tịch chút xíu thôi.
Dạ.
Khoảng ra 1 tháng thôi. Dạ vâng. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ. À. Xin cho biết quý danh luôn.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Ồ, em tên Dung á.
Mời cô Dung, ở thành phố nào đó cô Dung?
Dạ, ở Garland.
Mời cô Dung.
Ở Đà Lạt. Dạ, Đà Lạt. Ồ, dạ. Em hỏi thăm á, bạn của em á, bảo lãnh cho con trai mà trên 18 tuổi. À, cháu nó 26 tuổi rồi, mà chưa có gia đình. Thì em nộp đơn á, là... ảnh nộp đơn á, là hồi tháng 2. Cái nó nhận được tiền rồi, bây giờ nó gửi thêm, nó gửi giấy nhận tiền rồi, bây giờ nó gửi thêm cái tờ giấy mà nó chấp thuận nó mới nhận được hôm qua.
Yeah.
Anh hỏi cho luật sư giùm em coi là khoảng bao lâu là cháu nó, giống như nó chấp thuận rồi, em mới nhận tờ giấy chấp thuận hôm qua rồi.
Cái này là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con hay là quốc tịch bảo lãnh cho con?
Thẻ xanh.
Thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 đúng không? Là 26 là trên 21 đúng không?
Dạ.
Không có gia đình, nghĩa là con người anh trai 26 tuổi không có gia đình đúng không?
Dạ.
Dạ. Trong cái trường hợp không có gia đình, okay, thì bây giờ nó đang giải quyết tới cái diện 2B nha. Nó đang giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2006. Okay, 22 tháng 3 năm 2006. Mình nộp là tháng 2 năm 2013 đúng không chị?
Dạ.
Thì nói chung là nó bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 3 năm 2006 mà mình nộp là tháng 2 năm 2013. Thì mình nhắm nó vẫn còn rất là lâu, 7-8 năm đâu đó.
Ờ, ok. Dạ.
Dạ. Mà dạ, nhưng mà trong cái trường hợp nó rất là quan trọng nha chị. Rất là quan trọng là cái gì? Một người thẻ xanh không được quyền lãnh cho con có gia đình. Nghĩa là gì? Nghĩa là trong cái thời gian chờ đợi mà con trai của ảnh á, mà thành lập gia đình, nghĩa là cưới vợ, có giấy kết hôn á, thì nó sẽ hủy hồ sơ. Cái lý do là nó sẽ nói rằng là một người thẻ xanh không được quyền lập gia đình, không được mà lãnh cho con có gia đình, mà nếu mà con có gia đình nó hủy hồ sơ.
Dạ, tại vì á là năm tới là ảnh thi quốc tịch được rồi, tự dĩnh qua 20 năm rồi.
Dạ vâng.
Năm tới ảnh được thi tiếng Việt á, cho nên nó
dạ,
nếu
đúng,
mà
dạ, 20-50.
Có là giống như con có gia đình rồi bỏ vô được luôn phải không anh? Nếu mà
phải vô quốc tịch, cầm cái bằng quốc tịch ở trong tay, nghĩa là đi tuyên thệ xong rồi đó, thì lúc đó con thành lập gia đình được. Nào, nếu mà từ bây giờ tới năm tới mà con trai ảnh quyết định là cưới vợ, xong rồi ba vô quốc tịch, thì nhiều khi nó sẽ nói rằng là nó hủy hồ sơ. Cái lý do là chưa kịp vô quốc tịch là nó đã hủy hồ sơ rồi. Cái lý do là con đã thành lập gia đình. Và chị hiểu.
Dạ. Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, xin chào. Dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và visa du học cũng như về visa đầu tư. Quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi tại Sài Gòn Mall, siêu thị Thượng Phát, số điện thoại 214-703-0903, tại Arlington trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988. Khi gặp tai nạn xe cộ thì quý vị muốn biết quyền lợi quý vị ở đâu thì cứ gọi văn phòng để tham khảo. Trước khi quý vị quyết định một chuyện gì đó hay là nhờ văn phòng giúp đỡ trong cái phần tham khảo đầu tiên. Thưa luật sư, như vậy thì trong cái diện thẻ xanh, ngoài cái vấn đề bảo lãnh vợ chồng, Việt Tấn muốn nói nhiều về cái diện này là vì cái diện này đang hot quá, đang có nhiều người thích thú quá. Vì quốc tịch thì họ hiểu họ có quyền lợi gì rồi, nhưng mà cái diện thẻ xanh có nhiều người chưa có nắm được hết là họ đang đứng ở đâu và đang có cái quyền lợi như thế nào. Thì cái diện vợ chồng là cái viện, diện bảo lãnh vợ chồng chứ không được PNC, nhưng mà khi mà muốn bảo lãnh một cái người nào đang ở Mỹ rồi, là du học rồi đó, mà thích thương người ta, nó muốn giữ lại thì chỉ trễ hơn những cái người có quốc tịch khoảng một tháng thôi, phải không thưa luật sư?
Dạ, có một tháng. Thì hiện tại bây giờ là nó giải quyết tới những hồ sơ nộp 8 tháng 9, thì nói chung là cỡ tháng rưỡi, dạ, hai tháng. Dạ.
Rồi trong cái diện thẻ xanh đó, mà khi mà bảo lãnh những cái người mà vợ đã có con ở Việt Nam, thì cái phần này nếu mà con dưới 18 tuổi có chậm trễ hay là có khác biệt gì với những người có quốc tịch không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, nó là như vậy. Ví dụ mình đang bảo lãnh vợ đúng không?
Dạ vâng.
Thì cái luật của sở di trú là nếu mà muốn bảo lãnh cho con ghẻ stepchild, okay, nghĩa là người ba stepfather đó.
Dạ vâng.
Muốn bảo lãnh cho con, miễn sao là mình làm cái giấy kết hôn với mẹ của đứa bé trước khi đứa bé 18 tuổi. nó gọi là legitimize, nghĩa là trước khi đứa bé 18 tuổi, trong cái trường hợp của anh, đúng không?
Yeah,
nghĩa là cưới vợ ở bên này, nghĩa ví dụ như vợ qua đây du lịch du học gì đây, ở đây hợp pháp mà mình có thể lấy tài sản được cho mẹ của bé, đúng không?
Yeah,
miễn sao là mình làm cái giấy kết hôn trước khi bé 18 tuổi, thì người ba, stepfather, người ba ghẻ được quyền đứng ra bảo lãnh cho con của vợ của mình, con riêng.
Dạ vâng.
Ok. Cái hồ sơ đó đi cũng khá lẹ, tại vì anh chị đang biết là một người thật sanh bảo lãnh cho con dưới 21, nó cũng giống như là một người thật sanh bảo lãnh cho vợ chồng.
Dạ
nó
vâng.
Đi trong vòng, thì nó cũng giải quyết tới tháng 9 năm 2013, cỡ hơn 5 chút xíu. Dạ.
Như vậy hay quá. Như vậy thì với những cái người nào mà họ đang có con với người chồng cũ ở Việt Nam, mà họ đang ở Việt Nam đi, thì một cái người thẻ xanh bên này họ đi về Việt Nam họ cưới cái cô đó với cái tình trạng là single mom mà có được 3-4 đứa con dưới 18 tuổi thì cái hồ sơ tôi nói thí dụ thôi là cái hồ sơ đó là những cái người con đó vẫn đi theo
đi
stepfather hết.
Dạ đi hết. Dưới 18 tuổi. Miễn sao là cưới mẹ của mấy đứa bé trước khi mấy đứa bé 18 tuổi. Ok. Miễn sao là cưới trước 18 tuổi.
Dạ vâng.
Thì sẽ được quyền bảo lãnh hết cho mấy đứa bé. Ví dụ như trong cái trường hợp anh Việt mới đưa ra 4 đứa đúng không?
Yeah, vâng.
Thì mình phải mở một hồ sơ cho vợ và 4 hồ sơ cho 4 đứa con ghẻ, 4 đứa con step.
Giống như cái trường hợp này thì sở di trú khi họ phỏng vấn họ có nghi ngờ vì lý do là một cưới một người mà đem qua 5 người.
Qua đương nhiên là người ta sẽ nghi ngờ. Cái điều quan trọng là mình phải có đầy đủ bằng chứng, mình có xác nhận là mình là vợ chồng với nhau.
Yeah, vâng.
Cái điều mà phỏng vấn là lãnh sự, nhất là vợ chồng lúc nào lãnh sự người ta cũng nghi ngờ, và trong cái trường hợp mà bà lãnh một vợ thêm 3-4 đứa nữa thì người ta còn càng nghi ngờ nữa. Yeah.
Như vậy thì tốt nhất là cái anh chồng nên để cho cái bà vợ mới này đứa con nữa là thành 5 đứa là chắc cú nhất.
Cái đó là dạ đương nhiên là mới nếu có con chung là đương nhiên là chắc ăn dạ.
Khỏi nghi ngờ luôn, chắc cú luôn. Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Michael Cao trực tiếp về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, và chúng tôi cũng đang nói về vấn đề thẻ xanh đang current, tức là luật sư đang thông báo cho chúng ta biết là ai có thẻ xanh mà muốn chuẩn bị cưới vợ hay chuẩn bị muốn giữ thương một người nào đó đang du học ở đây thì đây là cái cơ hội lớn cho những người đó, và thậm chí là về Việt Nam cưới vợ và cái người tình hay người tình cũ gì đó hiện bây giờ họ có gia đình rồi, bây giờ họ đang single mom mà cưới vợ, cái lo lắng đầu tiên là không biết có đem con qua được hay không, thì cái người vợ ở bên kia họ sẽ lừng chừng là nếu mà đem con được thì tôi mới đi á, thì đây là cái cơ hội cho những người thẻ xanh rõ ràng, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng ạ. Dạ.
Tại vì người mẹ thường thường không có muốn xa con của mình, thành ra khi mà thương họ thì phải đem hết đi mới được chứ còn.
Dạ vâng.
Xin được chào những vợ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, chị biết tên của cô
có
luôn
phải ạ. Tôi hả?
Dạ vâng ạ.
Tôi chào Việt Tấn, chào luật sư. Cho tôi tên là Mai ở Đà Lạt.
Mời cô
tôi
Mai.
Tôi muốn hỏi luật sư á, làm cái diện mà lấy cái ngày ưu tiên cho con trên 21 tuổi á, nó yeah. có tỷ dụ mình đi luật sư người ta có làm cho mình được không ạ?
Dạ vâng, cái diện mà cái câu hỏi chị hỏi là ví dụ như là chị qua đây lọt lại đứa bé trên 21 mà không có đi theo được cái luật CSPA, thì trong cái trường hợp mà ông nội ngoại đứng ở bà lãnh hoặc là chú gì đó bà lãnh với ba má rồi đứa bé bị lọt lại, thì bây giờ khi qua tới đây, ba má qua tới đây quay ngược lại bà lãnh cho đứa bé ở Việt Nam trên 21, thì mình đâu được quyền lấy được lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ mà khi ông nội ngoại hoặc là khi cô chú gì nộp sở y chú cách đây 10 năm trước. Thì cái vấn đề đó thì hiện tại sở y chú người ta không quyết định. Cái vấn đề đó bây giờ nó đang nằm ở trong tòa án Supreme Court. Supreme Court là cái tòa án cao nhất của nước Mỹ, tòa án gì như là tối cao, đúng không? Tòa án US Supreme Court đó. Người ta sẽ quyết định cái vấn đề đó là mình có được quyền lấy được lại cái ngày ưu tiên hay không, hoặc là không, người ta sẽ không đồng ý. Trong vòng, hy vọng là trong vòng từ 6 tháng trở lại hoặc là 6 tới 9 tháng trở lại thì mình sẽ biết cái câu trả lời đó. Và nếu mà người ta có cho thì những người qua đây quay ngược lại và lãnh cho con trên 21 bị lọt lại đó thì sẽ được lấy được lại cái ngày ưu tiên trước đây. Và nếu mà lấy được lại cái ngày ưu tiên thì đương nhiên là cái hồ sơ nó sẽ tới liền và con mình sẽ được đi phỏng vấn liền. Dạ. Yeah.
Dạ, 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 nhưng mà hồi trước tới giờ có cái người nào mà người ta làm được cái đó không vậy luật sư?
Dạ, theo những gì mà cô biết á, thì không được. Mình nộp rất là nhiều. Cái lý do là từ hồi cách đây cỡ 1.5 năm, khi mà Texas, đó là Fifth Circuit là tòa án liên bang á, Fifth Circuit là tòa án mà nó gồm Texas, Louisiana đó, quyết định là có thể lấy được cái ngày ưu tiên, xong rồi sau đó 6 tới 9 tháng sau ở bên Cali, đó là bên Ninth Circuit, Cali, Oregon, Washington, Hawaii. Nói chung là bên đó cũng đồng ý, cũng cho những cái hồ sơ bị lọt lại lấy ngày ưu tiên, nhưng sau đó cỡ 3 tháng, hồi tháng 2 của năm này nè, ok, chính phủ không đồng ý, sở di trú của Mỹ không đồng ý, nói rằng là cái luật nó nói là không cho, không đồng ý với những cái tòa án liên bang. Thì vì thế chính phủ, đó là sở di trú, người ta khiếu nại lên tòa án cao nhất của Mỹ, đó là US Supreme Court. Thì bây giờ nó đang nằm ở trong tay US Supreme Court, hy vọng là trong vòng 6 tháng hoặc là 9 tháng trở lại, bên tòa án tối cao người ta sẽ quyết định cái vấn đề này, có cho lấy cái ngày ưu tiên hay không. Hiện tại sở di trú người ta không quyết định, những hồ sơ nộp vô người ta không quyết định, không nói là không đúng không sai, người ta chỉ có để đó thôi. Dạ.
Tại vì thấy ở báo mấy văn phòng luật sư người ta đăng như vậy đó, thành thử ra tôi muốn hỏi như vậy để coi có nếu mà có được thì tôi đi lo cái hồ sơ của cháu nó bị kẹt lại á, luật sư.
Dạ vâng. Well, trước đây nè, là cỡ hồi tháng 11, tháng 12 của năm rồi đó, thì mình có thể là mình xin, nhưng mà từ hồi tháng 2 tới giờ là chính phủ Mỹ không đồng ý, nói là những cái hồ sơ mà nộp vô xin ngày ưu tiên người ta sẽ giữ lại hết, người ta không giải quyết, người ta không quyết định, người ta đợi cho xem Supreme Court nói sao, bên tòa án cao nhất của Mỹ nói sao. Dạ.
Dạ, vậy là không được ha luật sư?
Không phải là không được, nếu mà mình nộp bây giờ người ta cứ để qua một bên, người ta không có quyết định, người ta không nói là mình đúng mình sai. Ăn thua là bên tòa án cao nhất người ta nói sao, nếu mà người ta đồng ý mà cho thì lúc đó sở di trú sẽ quyết định là cho hết, cho cái lấy lại ngày ưu tiên, mà nếu mà tòa án US Supreme Court mà không cho thì người ta sẽ từ chối hết.
Dạ, dạ. Thưa, cảm ơn luật sư ạ. Dạ, cảm ơn
anh Tấn. Dạ, xin chào cô. Xin chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình. Hello.
Chào anh Việt Tấn, chào luật sư. Em có câu hỏi là giống như nếu mà muốn lệnh bảo lãnh một người mà giống như là người mẹ bên Việt Nam qua du lịch á, thì bên đây mình không cần làm gì hết á, thì bên kia làm, nhưng mà bên kia làm là phải làm điền cái form gì? Với nếu mà mình muốn viết một cái lá thư mời á, mình viết cái lá thư ở tiếng Anh hay tiếng Việt hay là thôi?
Nghĩa là mẹ qua đây đi du lịch, đi chơi đúng không?
Yes.
Ok. Nghĩa là không có ý định định cư nha. Cái này là bảo lãnh là đi qua, đi chơi, đi non-immigrant đó là đi chơi, đi du lịch thôi. Cái đơn mình sẽ sử dụng là cái đơn DS-160 nha, DS-160.
DS. Ok.
Dạ, mình sẽ nộp vô Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn. Okay. Khi mình nộp vô thì nó sẽ cho mình cái ngày đi phỏng vấn. Mình sẽ hẹn cái ngày đi phỏng vấn và đóng cái phí 160. Cái thủ tục nó không có đòi hỏi bắt buộc phải có một người bên này đứng ở bảo lãnh nha. Đúng ra một người đi du lịch qua Mỹ không cần ai bảo lãnh hết. Tự khai, tự đăng ký, tự điền đơn, tự đóng phí phỏng vấn và tự đi phỏng vấn. Cái thủ tục nó không có đòi hỏi bắt buộc phải có một người phỏng vấn, mà một người phải viết thư mời, không cần thư mời.
Cái DF 160 là mình lên website được không, download xuống được?
Mình có thể lên website của trang mạng của lãnh sứ quán của Mỹ nha, lãnh sứ quán của Mỹ. Yeah. state.gov. Yeah.
Rồi in case như mình muốn viết cái thư là tiếng Anh hay tiếng Việt lịch sử?
Nếu mà mình muốn viết thư thì mình viết bằng tiếng Anh, tiếng Việt gì cũng thế. Ở bên lãnh sự người ta đọc được hết á, chứ không phải không đọc được. Nên viết bằng tiếng Anh. Nhưng mà một lần nữa, theo kinh nghiệm của Michael, hầu hết là 95% vô đó người ta không đọc thư mời.
Ok. Thank you, luật sư.
Yeah. Dạ.
Thưa luật sư nói là người ta không đọc thư mời, nhưng mà khi trong lúc phỏng vấn người ta sẽ hỏi cô sẽ ở đâu. Thì cái phần này nó có vẻ bất lợi như lúc đi phỏng vấn, thưa luật sư.
Dạ vâng, nó là như vậy nha, Nhiệt Tấn, là cái thư mà mình viết ra mời thì mình sẽ dùng cái thông tin ở trong cái lá thư đó. Nghĩa là tôi qua bên Mỹ thì khi mà điền cái đơn DS-160 nó hỏi rất là nhiều câu hỏi nha. Vậy là cô qua đó cô làm gì? Tôi qua tôi thăm con, rồi thăm cháu nội, thăm này thăm kia. Ủa vậy là địa chỉ ở đâu? Thì dùng cái địa chỉ của con trai ở bên Dallas, ví dụ đó. Ok, xong rồi ở bao lâu? Tôi ở 1 tháng rồi định đi gì nữa này kia. Nghĩa là mình đã khai ra cái nội dung của cái lá thư đó ở trong cái đơn DS-160 rồi. Okay. Thì trước khi vô phỏng vấn luôn là lãnh sự đã biết hết những cái chương trình của mình rồi, định qua bao lâu, mà đi thăm ai, mà ở địa chỉ nào, mà con ở bên Mỹ ai là ai. Nghĩa là trong cái đơn DS-160 hỏi rất là nhiều câu, thì mình phải trả lời hết trước khi mình vô phỏng vấn, mình nộp cái đơn đó vô rồi mới vô phỏng vấn.
Dạ vâng.
Yeah.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều, và thời gian cũng đã hết rồi, mời luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng. Dạ, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, Michael. Xin cảm ơn quý vị của đài Radio Saigon, Saigon Dallas, xin lỗi, là Dallas. Một lần nữa như anh Việt đã trình bày, Michael đã có một văn phòng ở bên Garland. Nếu mà quý vị cần liên lạc 214 703 0903 214 7303, mà cô cũng có một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square. Số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Dạ vâng, Michael rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sơn Dallas. Dạ, Michael xin cùng hẹn lại cùng quý vị thứ 5 tuần tới. Dạ, Michael xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.